là điều thứ hai rồi đó. Điều thứ ba nè của đại nhân bát niệm là viễn ly ha, viễn ly xa lìa ồn náo, trang 147. Nhữ đẳng tỳ kheo nhược cầu tịch tịnh vô vi an lạc, đương ly hội náo độc sử nhàn cư. Này các thầy tỳ kheo, nếu mà muốn tìm cầu cái sự an lạc, cái niềm vui an lạc của niết bàn là vô vi á, của vắng lặng á, niềm vui an lạc của vô vi hay là niết bàn vắng lặng á, thì sao đương ly hội náo, nên lìa cái chỗ mà đông đảo ồn ào, độc sử nhàn cư ở một mình nơi cái chỗ vắng vẻ, tịch tỉnh chi nhân. Người mà có đời sống tịch tỉnh á, lúc nào trong yên tĩnh, trong thiền định á, đế thích chư thiên sở cộng kính trọng. Đế thích và chư thiên á, ai cũng kính ngưỡng, kính tôn trọng người đó. Cho nên chư thiên á, lại tôn trọng cái người mà ở ẩn, người ta tu. Còn mà chúng sanh á, tôn trọng cái người á, đông đảo quần chúng đeo đuổi. Thế mà con người mà thấy mà ai nổi tiếng đông người á, là mình thích, ông này nổi tiếng theo. Mà ngược lại đây nói chư thiên á, đế thích chư thiên là kính trọng người ở một mình chuyên tu. Có thấy chỗ khác nhau không? Nhưng mà chúng sanh này nó không thấy kiểu này, nó thấy ông này nổi tiếng, ông này đông đệ tử quá, đông quần chúng quá, ông này ngon lắm rồi nha. Nó là không mổ đó, là tâm lý quần chúng, tâm lý số đông. Nhưng ở đây nó là chư thiên, đế thích chư thiên, đế thích và chư thiên á, là kính trọng cái người là tịnh xứ chi nhân, người ở nơi chỗ vắng vẻ người ta dụng công ta tu hành. Thị cố đương xả kỹ chúng tha chúng, cho nên bỏ cái đồ chúng của mình hay đồ chúng người khác. Kỹ chúng là đồ chúng của mình, tha chúng đồ chúng người khác. Không nhàn độc sử, tức là ở một mình nơi chỗ không nhàn, a lăng dạ nhã đó, vắng vẻ. Chỗ a lăng nhã, a lăng nhã nói mà nơi mà cái tiếng bò trâu nó không có nghe. Tức là nhiều khi ở gần làng mạc quá, ta chăn bò chăn trâu á, nó nghe. Tư diệt khổ bản, tức là tư là thiền tư, thiền quán. Thiền quán để chấm dứt cái gốc của đau khổ. Gốc đau khổ là gì? Là phiền não tham sân si, vô minh, tham ái. Nhược lạc chúng giả. Cái này động từ có thể là mình diệt lạc cũng được, hay nhạo cũng được nha. Cái nghĩa nó không quan trọng mà. Cái đọc không quan trọng ha. Nhưng là mình là nếu mà mình thích á, ưa thích á, cái chỗ đông người, chúng là số đông người, tắc thọ chúng não thì bị các phiền não, chịu các phiền não. Tại vì cái này có, cái kia có. Mình không có đệ tử thì mình sống nó khác. Mà có đệ tử mình phải lo xử lý nó, lo dạy nó. Dạy mà nó nghe lời đỡ, mà dạy nó không nghe lời mình cũng phiền não theo nó, đúng không ạ? Một đứa là khổ rồi, mà càng nhiều đứa càng khổ. Cho nên cái phép độ người á, có một vị thầy á là không được độ quá đông, không có dạy, không dạy kịp, phải không ạ? Dạy từ từ mình dạy, phải gần gũi. Thì hòa thượng nghĩa là thân giáo sư. Thế là thân giáo sư tức là một vị thầy dạ dỗ mà gần gũi, gần gũi học trò dạy nó. Còn mình nhận quá cho đệ tử xuất gia, mình thích làm sư phụ rồi mình không có dạy gì, nuôi mình nói nuôi thì thật sự con không phải mình nuôi, đàn na tính thí nuôi thôi, mình cho ở chùa thôi mà không có dạy, thì cái lỗi của vị thầy gọi là gì? Giáo bất nghiêm, si chi đỏ mà dạy mà không nghiêm thì cái lỗi lười nhác ông thầy. Khi mình nhận chúng mà mình bỏ mình đi mà không có gần gũi, nó hư. Mà một người nó hư là ảnh hưởng cả Phật pháp nha. Giống như một cái trái apple, cái trái táo mà nó hư, để chung với thùng táo thì cái thùng táo nó bị hư luôn, phải không mà hư lây. Trong chúng cũng vậy, một đứa mình không dạy được thì cái đứa này sẽ ảnh hưởng đứa khác, phải không mà. Cho nên tâm Bồ Tát, Bồ Đề thì mình không thể không độ chúng sanh. Muốn hoằng truyền Phật pháp không thể không tiếp cận với quần chúng. Nhưng Đức Phật đã thấy từ trước, Đức Phật khuyên tỳ kheo đi du hóa ít ra một năm á, mình cũng phải có 3 tháng an cư thúc liễm thân tâm, đúng không ạ? Để mà xa lìa những cái duyên bên ngoài, mình dừng lại. Một năm có 12 tháng mà 3 tháng đó là 1/4 thời gian, phải không ạ? Trong năm để mình tu tập cho riêng mà. Và thời Đức Phật cũng có những vị tu hành đầu đà, họ không ở chung với chúng, giống như Ca Diếp, Đại Ca Diếp vậy đó, ở ngoài mộ địa, ở ngoài nghĩa trang một mình độc cư vậy đó. Và Nga già rồi Đức Phật nói Ma Ca Diếp thôi về ở chúng ha. Có thị giả nó lo, nhưng mà Ngài rồi nguyện xin Thế Tôn giữ cái hạnh đầu đà viễn ly, không nhàn thiểu dục tri túc. Có như bậc A-la-hán, cái cá tính người ta vậy, ta giữ là cái hạnh gì vậy. Nhưng mà Đức Phật không có ép buộc mình, đạo Phật là trung đạo mà. Mình cũng phải biết cái liều lượng, biết cân nhắc tùy theo cái nguyện lực khác nhau, tùy theo cái nhân duyên mỗi thầy nó khác nha. Có những thầy thì chuyên tu nơi tịch xứ, có những thầy dấn thân hoằng pháp. Nhưng mà điều này nhắc nhở mình phải có thời gian riêng cho mình, hiểu không ạ? Chứ mình đi mình độ chúng sanh, nếu mà không có thời gian riêng cho mình tu thì coi chừng mai mốt bị chúng sanh nó độ hồi nào không hay. Là cửa tùng đôi cánh cài á, mình có lo lấy gương chiếu yêu soi người ta không mà quên soi lại mình. Rồi một ngày nào đó mới phát hiện mình biến thành yêu nào không hay, yêu ma nào không hay. Cho nên ở đây là nói rất là hay. Kinh Di Giáo đứng về mặt văn chương nha, phải nói là tuyệt vời. Cho nên Ngài Kumala Thập á, và nó có ngòi bút của Ngài Diệu Thuật, phải nói là rất là văn chương. Nó nói tiếp nha, mà câu chữ nó rất là sắc bén, không có thừa, và rất là ngữ khí, rất là mạnh ở đây. Nhược lạc chúng giả tắc thọ chúng não. Nếu mà thích cái đông người á, thì sẽ chịu cái phiền não của đông người nha. Thí như đại thọ chúng điểu tập chi. Ở đây ví dụ nè, ví như cái cây lớn á, mà chim chóc nó tụ tập đông, tắc hữu khô chiết chi hoạn, thì cái cây đó đó sẽ có cái tai họa, bị coi như bị khô héo và bị sao gãy đổ. Tại con hai con còn được không, nó chi bày vô nó con nó rỉa chút, rỉa cây lớn mà chịu nổi, mới mọc lá ra nó mổ, không mà đọt chùm rồi nó mổ hết, nó mong thì trái nó mổ hết, thành ra cây nó không có sống nổi. Nó phải khô héo là phải gãy đổ. Ở đây là nói cho mình cẩn thận. Đứng ở mặt đại thừa Phật giáo thì Bồ Đề Tâm, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nhưng mà ở đây là giải thoát đạo nhắc nhở cho mình là nếu không có giải thoát đạo vững chắc mà chỉ cái lý tưởng Bồ Tát đạo không thì phải coi chừng. Mình rất là dễ bị chúng sanh nó độ, chứ không phải là ban đầu là mình độ chúng sanh, rốt cuộc chúng sanh độ. Cho nên phải có thời gian tự tu cho mình. Thế gian phượt trước một ư chúng khổ, tức là mình bị thế gian nó trói buộc á, mình chìm đắm ở trong các khổ. Một là chìm xuống nha. Thí như lão tượng nịch nê, giống như con voi già mà bị sa xuống bùn lầy á, nó kéo người lên không được. Bất năng tự xuất, không thể mà tự ra khỏi, thị danh viễn ly. Tức là Đức Phật nói gì? Đức Phật nói thế gian này, đồ chúng này, quần chúng đó, nó giống như cái vũng bùn lầy vậy đó, mình phải tự lượng sức mình thôi mà. Đừng có như là con voi già mà sa xuống cái bùn lầy, cái hố lầy á, mà tự thân mình thoát không có ra được. Ý cẩn thận, phải có dành thời giờ tu tập cho mình cái viễn ly. Nhất là người tu thiền, trong thời gian thiền quán hay thời gian mình phải có thời gian sống cho mình nha. Dịch nghĩa này, các thầy tỳ kheo muốn cầu vui vắng lặng phải xa lìa ồn náo, một mình tu chỗ vắng. Người biết sống một mình được Đế Thích Chư Thiên đều hết lòng kính trọng, cho nên các ông phải xa lời hỏi chúng mình hay hỏi chúng người khác. Sống một mình nơi vắng vô sự để thiền tư, chấm dứt cội gốc khổ. Nếu thích nơi đông người sẽ gánh chịu não phiền. Ví như cây to lớn, chim chóc tụ tập đông sẽ có họa khô gãy. Người bận rộn vướng mắc bởi những việc thế gian sẽ mãi mãi chìm đắm trong biển khổ sinh tử, như voi già xa lầy không thể tự ra khỏi. Đây gọi là viễn ly. Trang 155. Và nếu chúng ta mà so sánh với cái kinh Bát Đại Dân Giác mà mình thường tụng, với bản Hán văn mình thường tụng á, thì cái bản Hán văn không có cái viễn ly trong đó. Nhưng mà thật sự cái viễn ly nó nằm trong cái gom vô cái điều thứ nhất á. Tại vì á, mà muốn tu thiền quán, thiền định á, phải có cái hành viễn ly nó được nằm hiểu ngầm ở trong cái điều thứ nhất à. Dạ. Trang 155, khuyến khích tinh tấn. Đây là cái điều thứ ba của kinh Bát Đại Nhân Giác chúng ta hay tụng. Nhữ đẳng tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, nhược cần tinh tấn, tắc sự vô nan giả. Chứ sự giáo vệ sư nha, thêm dấu nặng giùm thầy. Và nếu mà siêng năng tinh tấn á, thì không có việc gì khó, công việc không có khó. Thị cố nhữ đẳng đương cần tinh tấn, cho nên các ông á, nên siêng năng mà tinh tấn. Thí như tiểu thủy thường lưu tắc năng xuyên thạch, ví như cái dòng nước nhỏ mà chảy lùa thường á, thì có thể xuyên qua đá. Nhược hành giả chi tâm sát sát giải phế. Nếu mà cái tâm của người hành giả đó mà thường xuyên á, mà giải đãi bỏ bê á, thì thí như toàn hỏa vị nhiệt chi tức, thì cũng như cái người mà dùi cây mà lấy lửa, cây nó chưa nóng mà đã dừng tay rồi. Tuy dục đắc hỏa, hỏa nan khả đắc, tuy rằng muốn có lửa nhưng lửa khó mà có được. Nên nó tinh tấn thì giống như cái dòng nước chảy hoài chảy hoài. Việt Nam mình nói một câu, nước chảy đá mòn không mà. Rồi hình ảnh thứ hai là như cái người mà dùi cây lấy lửa, giống như người đi rừng hay là ngày xưa người ta không có học quẹt, không có cái công cụ lấy lửa như giờ, ta phải dùi cây để ta lấy sức nóng, là lấy bùi nhùi hay là lấy cái gì nó dễ bốc cháy rồi ta tạo ngọn lửa. Nhưng mà mình xoay cái cây nó chưa đủ nóng là mình đã mệt quá, mình làm biếng mình buông à, thì không có đủ sức nóng để có lửa được. Cho nên sự tu hành cũng vậy đó, cần mình phải liên tục. Thì tinh tấn á, nó còn thuộc về là tứ chánh cần trong 37 phẩm trợ đạo. Các thầy các sư cô còn nhớ không tứ chánh cần không? Bốn cái điều tinh tấn. Một là điều ác đã sanh, tinh tấn chấm dứt điều ác. Hai là điều ác chưa sanh, tinh tấn tu để cho điều ác đừng có phát sanh. Ba là điều thiện chưa sanh, tinh tấn tu để cho điều thiện nó phát sinh. Và điều thiện nó đã sanh rồi thì tinh tấn tu tập cho điều thiện nó càng tăng trưởng, không ạ? Gọi là tứ chánh cần. Chúng ta đọc cái phần dịch nghĩa. Này các thầy tỳ kheo, nếu siêng năng tinh tấn không có việc gì khó, như một dòng nước nhỏ chảy mãi cũng xuyên đá. Cho nên các ông phải siêng tinh tấn tu tập, tâm hành giả lười nhác sẽ phế bỏ công phu. Như dùi cây lấy lửa, nếu cây còn chưa nóng mà đã vội dừng tay, không sao có lửa được. Đây gọi là tinh tấn. Và chúng ta cũng nhớ kinh Bát Đại Nhân Giác của mình là thứ tư không à? Thứ tư, giải đại trụy lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất ấm giới nhập. Điều thứ tư phải nên ghi nhớ, lười biếng làm lỡ dở đạo tâm, quen theo thói tục lạc lầm, đắm mê sa đọa trong hầm khổ đau. Nên thường phải dồi trao tinh tấn, dõng mãnh tu, phá nhẫn não phiền, bốn ma hàng phục bình yên, khỏi ngục ấm giới, về miền chân như. Bốn ma là cái gì đại chúng? Tử ma cái gì nữa? Ngũ ấm ma cái gì nữa? Phiền não ma rồi gì nữa? Thiên ma Dạ. Chúng ta dở tới trang 159. Cái này là chánh niệm đó. Dạ. Là điều thứ năm trong đại nhân bát niệm phải không? Thứ nhất là thiểu dục, thứ hai là tri túc, thứ ba là viễn ly, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là chánh, chánh niệm, đúng mà. Nhữ đẳng tỳ kheo cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, nhi bất vong niệm, nhược bất vong niệm giả, chư phiền não tặc tắc bất năng nhập. Này các thầy tỳ kheo, cầu bậc thiện tri thức, không à? Cầu thiện hỗ trợ, bất như bất vong niệm. Cái này để thầy tra lại tiếng Hán, có thể đánh nó bị lúc mà biên tập á, vô computer á, như thế nào. Tức là này các thầy tỳ kheo, cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, không mà bất như bất vong niệm. Thầy nhớ là vậy, không bằng là không quên niệm, chánh niệm. Nhược bất vong niệm giả, nếu mà không quên mà chánh niệm á, vong niệm là vong là quên nha, niệm đó là chánh niệm. Nếu mà không quên chánh niệm á, chư phiền não tặc tắc bất năng nhập, thì cái giặc phiền não không thể xâm nhập. Thị cố nhữ đẳng thường đương nhiếp niệm tại tâm. Cho nên các ông á, thường nên nhiếp niệm ở là nơi tâm của mình, thu nhiếp tâm niệm của mình. Nhược thất niệm giả tắc thất chư công đức. Nếu mà đánh mất chánh niệm thì sẽ đánh mất cái công đức. Nhược niệm lực kiên cường, nếu niệm lực mình kiên cường mạnh mẽ đó, tuy nhập ngũ dục tặc trung bất vi sợ hại, dù vào ở trong giặc ngũ dục cũng không bị làm hại. Thí như trước hải nhập trận tắc vô sở ý, giống như có người mà mặc giáp ra trận là không có sợ hãi nữa. Thị danh bất vong niệm, đó là không có quên chánh niệm. Ở đây nói mình cầu thiện tri thức hay mình cầu người hỗ trợ cũng không bằng chánh niệm. Nhớ là một đoạn trong kinh, một hôm Đức Phật và A Nan đi ngang cái vào ở trong cái thành thị đi khất thực, thì ở trong cái thành đó người ta đang biểu diễn, ta vây quanh người ta coi biểu diễn xiếc. Có hai cha con biểu diễn xiếc đi trên dây. Thì cái người con gái nói người cha mình á, khi con đi biểu diễn xiếc trên dây á, thì cha giúp con trông chừng con. Và khi ông cha ông lên biểu diễn xiếc trên, ông biểu diễn xiếc ở trên dây á, đi trên dây, ông cũng nói với con gái mình á, khi cha mà biểu diễn á, xiếc ở trên dây, con cũng coi chừng giùm cha. Lúc đó Đức Phật nghe vậy mới quay ra là A Nan nói, này A Nan, có người tu hành chánh niệm không phải ai coi chừng cho ai, không phải cha coi chừng cho con được, mà cũng phải con coi chừng cho cha được, mà chính mọi người phải tự coi chừng lấy mình bằng chánh niệm, hiểu không? Mà mình tu phải tự coi chừng của mình, mình không thể nói nhờ hòa thượng coi chừng giùm con, không mà nhờ huynh đệ coi chừng tôi tu, thì hòa thượng coi chừng mình cũng có lúc thôi, huynh đệ coi chừng mình có lúc thôi. Mà nếu mình không tự coi chừng cái tâm của mình á, thì đại chúng nghĩ là mình tu tới nơi tới chốn được không? Không được, phải không ạ? Mình phải biết tự coi chừng lấy mình. Hòa thượng chỉ là hỗ trợ thiện tri thức bên ngoài, huynh đệ cũng thiện tri thức bên ngoài. Hòa thượng gọi là giáo thọ thiện tri thức, huynh đệ gọi là đồng hạnh thiện tri thức, không mà Phật tử gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Nhưng mình phải là chính là thiện tri thức chân thật của chính mình, bằng chánh niệm. Chánh niệm đó là thiện tri thức đó. Nhớ, niệm là nhớ sati. Hồi nãy thầy có ghi trên bảng, sati là nhớ. Nhớ Pháp, nhớ Phật, nhớ Tăng. Gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chỉ Tăng. Kinh A-di-đà nói, tại sao mà người ta sanh về tịnh độ? Đó đặc thắng ở chỗ nào? Tức là tất cả cái duyên nó giúp cho mình không quên Phật, không quên Pháp, không quên Tăng. Chánh niệm. Tất cả đều tạo duyên cho mình không có quên chánh niệm. Vậy thì ngay cõi này tại sao mà không tu tập chánh niệm không à? Đừng quên Phật, đừng quên Pháp, đừng quên Tăng. Lúc nào cũng nhớ, chỉ mình nhớ là cái chuyện đó không ai mà lo giùm mình được ngoài mình hết trơn á. Cái tâm niệm mình như thế nào mình biết, chứ hòa thượng biết được không? Bạn bè biết được không? Phải không? Mà bạn bè tại nhắc chung chung mình thôi, còn mình là người biết rõ mình nhất. À, tự mình coi chừng mình mới được. Như là câu chuyện mà Đức Phật nói A Nan gặp cái người cha con diễn xiếc á, đó là chánh niệm. Và người có chánh niệm thì giống như người mặc giáp vào ở trong ngũ dục cũng không sợ bị nó làm hại nha. Chánh niệm tỉnh giác. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách có câu sao: đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân. Chỉ mà tình mà không có dính nơi vật thì vật đâu có làm chướng ngại nơi mình. Cho nên các bậc mà ngộ đạo rồi, các bậc đại sĩ rồi, người ta vào nơi phòng dâm quán rượu á, như trong kinh Duy Ma Cật nói là gì? Vô phi thanh tịnh đạo tràng. Nơi nào cũng là đạo tràng, tại người ta có chánh niệm mạnh. Nó chánh niệm mạnh ấy nha, còn mình chánh niệm yếu yếu, làm ơn tránh giờ mấy chỗ đó. Đúng không ạ? Mình phải biết mình ai, chứ mình thấy nó mấy ngày đó là mình bắt chước làm theo là tiêu ạ. Mình biết mình là ai không? Mình vô. Vậy đó, nói về chánh niệm nha. Thì bây giờ người ta tu thiền á, có cái thiền chánh niệm là vậy, đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà như Ngài Ấn Thuận Ngài nói, chánh niệm phải luôn luôn đi với chánh tri, chánh kiến. Chánh niệm không nghĩa là mình làm gì mình biết mình làm cái đó. Cái đó là cái sao. Trước đó mình học đạo mình phải có chánh kiến, mình phải có chánh tri về pháp, mình hiểu được pháp, thấu được pháp, thì lúc đó mình mới không quên pháp. Cho nên mình tham, mình biết mình tham, mình biết tham là khổ, hiểu pháp tứ thánh đế thì mình sẽ lòng tham sẽ chấm dứt ngay, tại vì mình thấy được khổ. Còn mình không thấy được tứ thánh đế, nó tôi tham, tôi biết tôi tham mà tôi vẫn cứ tham, tôi sân, tôi biết là tôi sân mà tôi vẫn cứ sân, tại người không có chánh tri, không có biết pháp. Cái điều này mày phải cẩn thận. Này các thầy tỳ kheo, cầu bậc thiện tri thức và cầu người hỗ trợ cũng không bằng chánh niệm, luôn luôn được hiện tiền. Ai không quên chánh niệm, giặc phiền não không vào. Cho nên các ông phải thường giúp niệm nơi tâm. Ai đánh mất chánh niệm là đánh mất công đức. Nếu sức chánh niệm mạnh, tuy vào trong năm dục cũng không sợ bị hại, như dũng sĩ mặc giáp không sợ ra trận. Đây là luôn chánh niệm. Và chánh niệm này nó cũng thuộc nằm ở điều thứ nhất của kinh Bát Đại Nhân Giác nha. Con đường thiền quán nằm nhiếp ở trong đó. Con đường tu thiền phải có là niệm định tuệ. Rồi chúng ta tiếp tục. Trang 165 tới tu tập thiền định nha, định tâm. Nhữ đẳng tỳ kheo, nhược nhiếp tâm giả, tâm tắc tại định. Này các thầy tỳ kheo, nếu mình nhiếp tâm của mình, thu nhiếp tâm mình thì tâm liền ở nơi định. Thế nào định, được định nghĩa như thế nào? Đó là tâm nhất cảnh tánh. Tâm nhất cảnh tánh là tâm chỉ ở một cảnh thôi, không có hai cảnh, an trú vào một cảnh, gọi là định. An trú vào đề mục thiền quán của mình, an trú vào hơi thở của mình, an trú vào thân của mình, an trú vào thọ của mình, an trú vào tâm của mình, an trú nơi pháp mình quán. Tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Mà khi mình đang quán thân trên thân thì chỉ có thân trên thân, mà không có nghĩ lung tung. Thọ trên thọ cũng vậy, tâm trên tâm, pháp trên pháp cũng vậy. Khi mình quán về ngũ uẩn thì tâm mình chỉ thuần nhất là duyên nơi ngũ uẩn. Cho nên tâm nhất cảnh tánh là vậy. Này các thầy tỳ kheo, nhược nhiếp tâm giả, nếu mà ai mà người thu nhiếp tâm của mình thì tâm ở định, tâm không có chạy lung tung. Tâm tại định cố, năng tri thế gian sinh diệt pháp tướng. Bởi vì tâm mình tại định, ở nơi định, cho nên biết được các pháp tướng sinh diệt của thế gian. Thế gian nó vô thường, thế gian nó sanh diệt. Mà nếu tâm mình cũng vô thường, mình cũng chạy theo sanh diệt, tâm mình loạn động vậy thì mình không nhận diện được thực tướng cuộc đời. Mình muốn nhận diện được thực tướng cuộc đời thì phải dừng lại, quan sát như một người khách quan. người ngồi đó để mà nhìn vạn pháp nó tới đi, tới lui sanh diệt. Còn nếu mà tâm mình chạy theo cảnh, cuốn theo nó, thì mình không có nhận diện được thật tướng của cuộc đời. Cho nên nói là tâm tại định cố năng tri thế gian sinh diệt pháp tướng. Câu này rất là hay nha. Người tu thiền là người phải biết dừng lại ha, mà định tâm lại để mình quan sát, mình thấy tất cả sanh trụ dị diệt à, đúng như nó là yatha buddham, như thị tri kiến à, see the world as it really is. Mình phải dừng lại cái tâm mình để mình định tâm, mình mới thu nhiếp, mình mới thấy rõ được. Thị cố như đẳng thường đương tinh cần tu tập chư định. Cho nên các thầy nên thường siêng năng tu tập à, các loại định. Nhược đắc định giả, nếu người đắc định á, tâm tắc bất loạn, thì tâm người đó sẽ không có rối loạn, không có bấn loạn, không có hỗn loạn, không có động loạn. Thí như tích thủy chi gia, giống như cái người ta đó, cái gia đình đó, người ta mà chứa nước á, thiện trị đê đường, người ta khéo mà đắp đê á, để chứa nước, ao hồ á, đê chứa nước à, giữ cái nước lại. Hành giả việc nhĩ, cái người tu hành á cũng vậy. Vị trí tuệ thủy cố, vì á cái nước trí tuệ mà khéo tu thiền định. Vậy thì ý kinh nói á, mình tu thiền định á, tâm mình định lại giống như cái bờ đê, giữ tâm của mình à, giữ cái trí tuệ của mình nó không có tán loạn. Mình học rất là nhiều văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, văn tư tu đó, nhưng mà nếu không kết hợp với định tâm á, để mình quán chiếu á, mình có cái thông minh đó, mình có tri thức á, nhưng mà không có trí tuệ gì khổ được. Nên văn tuệ, tư tuệ nhờ có định tâm cho nên mới thành tựu được tu tuệ, hiểu không ạ? Phải có định lực à. Cho nên mình niệm Phật cũng là cách bồi dưỡng mình định lực, mình tụng kinh cũng bồi dưỡng mình định lực à, vân vân. Đó là những phương tiện người tu, không ngoài hai chữ định và tuệ nha. Dạ yeah. Hai mình tụng thần chú đi à, nhiều người người ta quan niệm đó, tụng thần chú nó linh nghiệm, chú Thủ Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, chỗ này kia, nhân đó riêng thầy, thì thần chú nó là phương tiện để mình nhiếp tâm, phương tiện để mình bồi dưỡng định lực của mình. Nên tụng thần chú là thấy tụng nhanh mà không cần suy nghĩ, không cần tìm hiểu ý nghĩa. Để chi? Để mình train, mình huấn luyện cái mind của mình, nó concentration. Nên các ngày xưa người ta nghi thức, người ta soạn ra đầu tiên phải tụng chú, xong đó mới tụng kinh. Chú là phần định, kinh là phần tuệ, là định tuệ song tu. Tại sao đời ngày sau người ta ít có tu thiền? Cho nên cái phương tiện à, lập ra như vậy. Chứ thầy tụng chú không có cầu cái gì, không cầu linh nghiệm gì cho thiệt à, chỉ luyện cái tâm của mình thôi, chuyên chú thôi à. Chứ không có cầu, trong tụng có cầu, cầu là vọng tưởng thôi à, chuyên chú, mình trì à, không để vọng tưởng nó xen tạp. Mà bữa nào các thầy cứ để ý, bữa nào mình vừa tụng mình vừa lo ra là tụng lộn liền á, không à, đúng không? Mình tụng á, tụng chú á, lo ra cái là đi tuốt luốt à, không biết đường vô à. Ở đây dịch nghĩa là: này các thầy tỳ kheo, nhiếp tâm sẽ được định, tâm định biết được tướng sinh diệt của thế gian, cho nên các ông phải tinh tấn tu thiền định. Nếu người đã đắc định, tâm không còn phân tán như nhà nông quý nước, khéo xây bờ đắp đê. Hành giả cũng như vậy, vì giữ nước trí tuệ nên khéo tu thiền định, không để trí tuệ mất. Đây gọi là thiền định. Yeah. Nên người tu mình niệm Phật cũng được, mình trì chú cũng được, mình niệm hơi thở cũng được. À, chủ yếu mình không ngoài một cái chữ tâm, làm sao cho tâm mình nó thu nhiếp thôi. À, chứ mình không có cần phải phân biệt cái này hơn cái kia thấp. Đứng về mặt mà luyện tâm thì đều là phương tiện hết nha. À, hơi thở cũng là để mình nhiếp tâm, mà niệm Phật, danh hiệu Phật cũng là để mình nhiếp tâm, mà trì chú cũng là để nhiếp tâm. Nếu hiểu được như vậy thì tất cả đều là phương tiện. Quan trọng là cái tâm mình nó như thế nào, nó có thu nhiếp không, nó có an trú không, nó có vọng tưởng không, loạn tưởng không, cái là điều đó mới điều quan trọng. Và trang 170, đèn sáng trí tuệ nha, nói về trí tuệ. Nhữ đẳng tỳ kheo, nhược hữu trí tuệ, tắc vô tham trước. Này các thầy tỳ kheo, nếu có trí tuệ thì không có tham lam vướng mắc. Trước là vướng mắc. Thường tự tỉnh sát, thường tự mình biết xét soi. Tỉnh cũng là xét á, tỉnh à, xét à, sát là quán sát. Bất linh hữu thất, không để cho có điều gì lầm lỗi. Thất đây là lầm lỗi nha. Thị tắc ư ngã pháp trung, năng đắc giải thoát. Thì cái người này á, có thể được giải thoát trong cái chánh pháp của ta. Nhược bất nhĩ giả, ký phi đạo nhân. Nếu mà không có trí tuệ, không biết tu, quán xét lại mình á, thì sao? Không phải là đạo nhân, không phải người xuất gia. Hữu phi bạch y, cũng không phải là người cư sĩ. Vô sở danh giả, chả biết gọi tên là gì. Tu cũng ra tu, đời cũng ra đời không mà. Cho nên là vô sở danh giả không biết gọi là gì. Phải bạch y cũng ra bạch y, mà đạo nhân cũng ra đạo nhân. Thật trí tuệ giả, người mà có trí tuệ chân thật á, tắc thị độ lão bệnh tử, hải kiên lao thuyền giả. Cái trí tuệ chân thật á, thật trí tuệ giả là cái trí tuệ chân thật á, đó là cái thuyền kiên cố, lao thuyền là thuyền chắc chắn á, vượt qua cái biển già bệnh chết. Độ lão bệnh tử hải, tức là độ là vượt qua, hải là cái biển, lão bệnh tử biển gì? Biển già bệnh chết. Diệt thị vô minh hắc ám, đại minh đăng giả, cũng là cái ngọn đèn sáng để mà nó chiếu soi cái vô minh tâm tối. Nhất thiết bệnh khổ chi lương dược giả, trí tuệ cũng là cái thuốc hay, lương dược của tất cả là bệnh khổ. Phạt phiền não thọ giả, chi lợi phụ giả, trí tuệ cũng là cái búa bén để mà nó đốn ngã cái cây phiền não. Phạt là đốn ngã nha, phiền não thọ là cây phiền não. Thị cố nhữ đẳng đương dĩ văn tư tu huệ, di tự tăng ích. Cho nên các thầy tỳ kheo nên dùng cái trí tuệ văn tư tu, nghe tư duy tu tập, để tự mình tăng ích, tăng trưởng ở lợi ích. Cái này, cái điều này giống giống như điều thứ năm Bát Đại Nhân Giác nói đó. Ngu si sanh tử, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết tức dĩ đề là. Nhưng mà bên cái bản Hán truyền của mình đó, thì nó từ tự lợi nó chuyển qua cái lợi tha, tức là thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết tức dĩ đề là. Là văn tư tu, ngoài cái vấn đề mà tăng trưởng trí tuệ, mình tu tập giải thoát sanh tử, còn đã thành tựu cái khả năng giáo hóa chúng sanh của một người phát bồ đề tâm. Nhược nhân hữu trí tuệ chi chiếu, ai mà người có cái sự sáng suốt của trí tuệ, chiếu soi trí tuệ, tuy vô thiên nhãn, tuy không có thiên nhãn, nhi thị minh kiến nhân giả, là cũng là lại là người có thấy sáng suốt nha. Thị vi trí tuệ, đây gọi là trí tuệ. Đây là một trong những cái đoạn mà thầy thích nhất kinh Di Giáo. Bởi vì cái dụ của trí tuệ, dụ trí tuệ như ngọc chiếc thuyền chắc vượt qua biển sinh tử. Trí tuệ như là thuốc thần trị lành mà bệnh khổ. Trí tuệ như là ngọn đèn sáng phá tan tối vô minh. Trí tuệ như là chiếc búa bén đốn ngã cây phiền não. Hình ảnh rất là đẹp. Dịch nghĩa này, các thầy tỳ kheo, người mà có trí tuệ sẽ không có tham đắm, thường quán xét lại mình, không để bị lầm lỗi. Ai có trí tuệ là người thấy được lỗi của mình, có thể được giải thoát trong giáo pháp của ta, tức là có thể chứng được từ sơ quả, dị quả, tam quả, tứ quả, là giải thoát trong giáo pháp của ta. Nếu không có trí tuệ, không phải là đạo nhân, cũng không phải bạch y, không biết gọi là gì. Trí tuệ là thuyền chắc giúp vượt biển sinh tử. Trí tuệ là đèn lớn phá tan tối vô minh. Trí tuệ là thuốc thần trị lành mọi bệnh khổ. Trí tuệ là búa bén đốn ngã cây phiền não. Cho nên các ông phải lắng nghe, khéo tư duy và thực hành giáo pháp để trí tuệ tăng trưởng, có được lợi ích lớn trên con đường giải thoát. Có trí tuệ soi chiếu, tuy không có thiên nhãn, vẫn là người thấy được rất rõ ràng, sáng suốt. Đây gọi là trí tuệ. Và chúng ta cố gắng qua cái phần cuối cùng, hí luận, để chúng ta hoàn tất cái phần giảng sáng hôm nay về Đại Nhân Bát Niệm nha. 178. Nhữ đẳng tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, nhược chủng chủng hí luận, kỳ tâm tác loạn. Nếu tâm mà có các loại hí luận, tâm sẽ loạn. Tuy phục xuất gia do vị đắc thoát, tuy là người xuất gia vẫn không thể giải thoát khi còn cái hí luận nha. Thị cố tỳ kheo, đương cấp xả ly loạn tâm hí luận. Cho nên các thầy tỳ kheo nên mau chóng buông xả loạn tâm hí luận. Cho nên ở đây là loạn tâm hí luận, đây chỉ cho cái tâm hơn là cái ngôn ngữ. Bởi vì mình có hai loại ngôn ngữ, ngôn ngữ ở trong tâm và ngôn ngữ ra cái miệng. Chúng ta ngồi một mình, chúng ta có thể tự nói với mình, đúng không ạ? Cái suy nghĩ của mình đang nói chuyện với mình, cái dòng tư tưởng đó thuộc loại hí luận. Nhược nhữ dục đắc tịch diệt lạc giả. Nếu các ông muốn được cái niềm vui của niết bàn tịch diệt á, duy đương thiện diệt hí luận chi hoạn, nên khéo mà diệt trừ cái tai họa của hí luận. Đây gọi là không hí luận, thị danh bất hí luận. Dịch nghĩa này, các thầy tỳ kheo, hí luận khiến tâm loạn, tuy là người xuất gia vẫn không thể giải thoát. Cho nên các tỳ kheo phải buông bỏ gấp hí luận khiến loạn tâm của mình. Các ông muốn hưởng được niềm an vui tịch diệt thì phải khéo diệt trừ tai họa của hí luận. Đây là không hí luận. Vậy thì cái vấn đề mình đặt ra ở đây nè, thì tại sao mà hí luận được đặt cái cuối cùng của Đại Nhân Bát Niệm? Bởi vậy bảy điều đầu á, nó rõ ràng cái lộ trình của tu học. Từ thiểu dục, tri túc, viễn ly, tinh tấn, chánh niệm, thiền định và trí tuệ. Thiền là gì? Thì là con đường tu định tuệ, thầy đã thường nói là giới định tuệ, mà thiền chính là định và tuệ. Hay là nó khác chỉ và quán, chỉ là nhân của định, quán là nhân của tuệ. Cho nên vận dụng công phu chỉ quán để thành tựu định tuệ, chấm dứt phiền não, đó con đường tu thiền. Nhưng dù mình nắm rõ được các pháp học như vậy, mình nắm rõ cái lộ trình tu vậy, nhưng mà không có thực sự mà mình thực hành thì vẫn là hí luận nha. Vẫn là hí luận, không thể mà giải thoát được cái sanh tử. Cho nên Đức Phật mới khuyên mình, dạy mình phải là thành tựu cái thứ 8, tức là không hí luận. Rồi một chiều nay chúng ta sẽ học tới cái lời khuyên Đức Phật này: các ông hãy tinh tấn thực hành lời ta dạy, dù ở trong núi rừng, hai bên bờ ao vắng, hoặc ngồi dưới gốc cây nơi vắng vẻ tỉnh thất. Thì cái giáo pháp Đức Như Lai có chia làm hai: một là thế tục chánh pháp, hai là thắng nghĩa chánh pháp. Không mà thế tục chánh pháp, một là về thế tục chánh pháp, hai là gì? Thắng nghĩa chánh pháp. Thế nào là thế tục chánh pháp? Là chỉ danh cú văn thân ở trong ngôn ngữ á, hay là đó là kinh luật luận, giấy trắng mực đen. Như hôm nay chúng ta học đây, đó là thế tục chánh pháp. Đây chỉ là ngôn ngữ văn tự. Và sau khi mà học xong á, mình phải thực tập làm sao để thực chứng được vô lậu. Trong kinh đó là, trong luận đó, vô lậu căn lực giác chi thánh đạo, tức là mình chứng được vô lậu, tức là không có phiền não của ngũ căn ngũ lực, thất giác chi bát chánh đạo, tức là không còn phiền não, hết tham sân si, gọi là thắng nghĩa nha. Bây giờ vẫn là thế tục. Và khi đạt tới thắng nghĩa chánh pháp thì lúc đó mới gọi là gì? Không hí luận. Các thầy hiểu không? Mà không hí luận bởi vì không còn vọng tưởng nữa. Còn bây giờ mình đang học cái gì thì đương nhiên đang tu vẫn còn vọng tưởng. Nên dù là Ana Luật nói đúng bảy điều đó, Đức Phật thêm cái điều thứ 8 là để khuyến tấn đệ tử Phật phải có thật tu, thật chứng. Giống như chúng ta thấy Hòa Thượng mình ở đây vậy, Ngài tu giáo dục bao nhiêu năm mà cả đời đây, cuối cùng Ngài vẫn là vì chân thật niệm Phật, bởi vì Ngài muốn chứng được cái thắng nghĩa chánh pháp, giải thoát thật, thật sự, hiểu không ạ? Chứ không phải chỉ nói suông thôi. Cuối cùng các ngài cũng đi tới con đường là gì? Lão thật niệm Phật, thật tu, thật chứng. Con đường là gì? Con đường lợi ích chúng sanh thì phải có phương tiện, phải có thế tục chánh pháp, phải dịch kinh, phải viết sách, phải giảng dạy, phải hướng dẫn, không ạ? Nhưng cái đó là chỉ cái phương tiện để dẫn dắt người ta. Còn rốt cuộc về mỗi người phải chứng được cái gì? Cái thắng nghĩa chánh pháp. Còn không chỉ có dừng lại nơi thế tục chánh chánh pháp, và chừng nào chứng được cái thắng nghĩa chánh pháp thì như vậy mình mới vượt các hí luận, hiểu không ạ? Còn không á, tu á, không có chứng thật sự á, thì tất cả cái mình nói chỉ là gì? Thế tục thôi, hay là nói rõ hơn là hí luận thôi, đúng không ạ? Cho nên trong tứ thánh đế thì tam chuyển pháp luân đó Phật, đây là khổ, đây là tập nguyên nhân của khổ, đây là diệt sự chấm dứt đau khổ, đây là đạo, con đường đưa đến sự chấm dứt đau khổ. Lần thứ nhất nha, sơ chuyển nha. Lần thứ hai, đây là khổ, các ông nên biết, đây là tập, các ông nên đoạn, không ạ? Đây là diệt, các ông nên chứng. Đây là gì? Đây là đạo, các ông nên tu. Lần thứ ba Phật nói sao? Đây là khổ, ta đã biết. Đây là tập, ta đã đoạn, không ạ? Đây là diệt, ta đã chứng. Đây là đạo, ta đã tu. Nên Đức Phật hoằng pháp là vậy. Còn mình giờ học giỏi nhưng mà mình không có tu chứng nha, Đức Phật nói đây là khổ, mình nói được khổ tập diệt đạo, là đây là nguyên, đây là khổ các ông nên biết, đây là tập các ông nên đoạn, đây là diệt các ông nên chứng, đây là đạo các ông nên tu, mình nói được. Nhưng mà cái thứ ba đó, đây là khổ tôi chưa biết, đây là tập tôi chưa đoạn, đây là diệt tôi chưa chứng, đây là đạo tôi chưa tu, là thua rồi, phải không ạ? Cái đó là hí luận, hiểu cái chữ hí luận sâu vậy không ạ? Là như vậy đó. Cho nên hồi sáng á, lúc mới đầu vô thì cái dẫn cái lời dạy của thầy Ngài Ấn Thuận, Ngài nói đó là gì? Không hí luận không phải là ít nói chuyện phím, mà là chứng nhập pháp tính tịch diệt xa lì hí luận. Tất cả tư tưởng ý thức động loạn do chấp thủ một cách hư vọng của chúng sinh gọi là hí luận. Khi tất cả những thứ này đều tịch diệt, liền chứng nhập tự tính không hí luận, không phân biệt. Cái đó là lời dạy của Ngài Ấn Thuận. Sáng thầy đã đọc cho đại chúng nghe. Nên học hiểu kinh như vậy mà thấy rất là lý thú nha. Tại sao? Tại sao? Hiểu được cái why, tại sao nói vậy? Và nó khích lệ cho mình. Nói vậy không phải là mình không có học, không có hoằng pháp, không. Nhưng mà nói về để nhắc nhở mình, đúng không ạ? Rốt cuộc vẫn cố gắng tu, đúng không ạ? Chân tu thật học mà có cái sự kinh nghiệm thật chứng thì như vậy mạng mạch Phật pháp mới có thể lâu bền được. Còn không thì giống như học giả, tất cả chỉ lý thuyết mà không có tu tập thì vẫn là hí luận theo Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý thầy quý sư cô chúng ta hồi hướng.